tạp chí Kinh tế.
Ông Tập Cận Bình đang tập trung quyền lực, liệu có phải là giải pháp hiệu quả để khắc phục những lỗ hổng của mô hình kinh tế Trung Quốc hay không? Hứa hẹn mở cửa một nền kinh tế cho doanh nghiệp ngoại quốc, cải tổ hệ thống doanh nghiệp nhà nước và chuyển hướng mô hình phát triển, lấy tiêu thụ nội địa làm chủ lực vẫn còn là những khẩu hiệu, bên cạnh đó là hiện tượng nợ lớn như thổi. Đại hội 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa khép lại, một thời đại mới vừa mở ra, ít nhất là trong một nhiệm kỳ 5 năm với rất nhiều những thách thức, cả về mặt đối nội lẫn đối ngoại. Trả lời đài RFI Việt ngữ, chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa từ Hoa Kỳ tổng kết sơ qua về những thành quả kinh tế của ông Tập Cận Bình trong nhiệm kỳ đầu 5 năm vừa qua.
Dạ thưa, từ 10 năm về trước, thế hệ lãnh đạo tư sau Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình và Giang Trạch Dân đó, là ông Hồ Cẩm Đào với lại Ôn Gia Bảo cũng đã nói đến 4 nhược điểm của kinh tế Trung Quốc mà tôi xin tóm lược là 4 không đó, là không cân đối, không phối hợp, không công bằng và không bền vững. Thì lãnh đạo Bắc Kinh lúc đó đã muốn sửa sao nhưng mà chưa kịp thì thế giới lại bị cái nạn tổng suy trầm 2008 và kinh tế Trung Quốc sa sút vì mất cái nguồn lợi xuất cảng và các cái thị trường Âu Châu và Mỹ. Vì vậy mà từ cuối năm 2008 đó họ đã tăng chi và ào ạt bơm tín dụng để kích thích kinh tế, trong khi chưa giải quyết nổi 4 nhược điểm nêu trên vừa rồi đó. Thế thì lên lãnh đạo từ sau đại hội khóa 18 vào tháng 11 năm 2012 đó, thì ông Tập Cận Bình biết rõ 4 nhược điểm này, cho nên nhiều hội nghị ban chấp hành trung ương thuộc khóa 18 đó đã đề ra cái nhu cầu cải cách và chuyển hướng, chủ yếu đó là từ bỏ cái chiến lược lấy đầu tư và xuất cảng làm đầu máy tăng trưởng mà lại lấy tiêu thụ nội địa làm lực đẩy để tránh những cái dao động của thị trường bên ngoài. Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng là ông Tập Cận Bình đây là còn thấy ra một cái nhược điểm thứ 5 của Trung Quốc đó, tức là cái quy tắc đồng thuận của lãnh đạo ở trên. Sau cái tai họa gọi là cực quyền của Mao Trạch Đông lại dẫn đến cái sự cấu kết giữa quyền lực chính trị và quyền lợi kinh tế, nôm na đó là nạn tham nhũng từ trung ương tới các địa phương. Vì vậy mà ưu tiên của họ Tập là diệt trừ tham nhũng để thanh lập hàng ngũ đảng viên cán bộ, đồng thời thanh trừng các cái phe phái được thế hệ lãnh đạo trước cài lại trong cái bộ máy đảng, nhà nước và quân đội. Kết quả là cả triệu đảng viên đã bị kỷ luật và việc thanh trừng lên tới cái cấp ủy viên Bộ Chính trị khiến cho nhiều lãnh tụ đó là lãnh án tù chung thân. Thế thì bây giờ đó là sau khi củng cố quyền lực về trung ương để giải quyết cái bài toán gọi là không cân đối và không phối hợp đó, rồi nhân đó là tập trung quyền lực vào trong tay bản thân, thì Tập Cận Bình mới xúc tiến cái việc cải cách kinh tế đã đề ra từ trước. Cho nên cái thành quả kinh tế sau 5 năm lãnh đạo của họ Tập đó, thật ra là chưa có cái gì đáng kể lắm thưa cô.
Cộng đồng quốc tế thận trọng hơn trước những tham vọng địa chính trị của Bắc Kinh, mà ở đó dự án con đường tơ lụa thế kỷ 21 là một công cụ lợi hại. Chính sách America First của Hoa Kỳ dưới thời đại Donald Trump vừa thách đố Trung Quốc nhưng cũng vừa là cơ hội để cho ông Tập Cận Bình đề cao và bảo vệ một mô hình kinh tế toàn cầu hóa và đưa ra hình ảnh của một cường quốc thế giới có trách nhiệm. Công cuộc quốc tế hóa đồng nhân dân tệ trong mắt các chuyên gia là một bài tính đầy rủi ro khi mà Bắc Kinh phải dung hòa hai mục tiêu mâu thuẫn với nhau, đó là vừa bảo đảm hối suất ổn định, vừa cải tổ hệ thống tài chính. Đành là cách nay một năm Quỹ Tiền tệ Quốc tế đã kết nạp thêm đồng tiền Trung Quốc vào rổ tiền tệ của mình. Thế nhưng đến cuối 2016, nhân dân tệ vẫn mới chỉ chiếm có 0,8% các khoản dự trữ chính thức trên thế giới. Trên tất cả những lĩnh vực này, các công trình đã mở ra khi mà ông Tập Cận Bình lên cầm quyền, 5 năm sau vẫn còn dang dở. Trong bài diễn văn khai mạc Đại hội Đảng hôm 18 tháng 10 vừa rồi, ông Tập Cận Bình đã cam kết là Trung Quốc sẽ không đóng kín cửa với các doanh nghiệp ngoại quốc, sẽ bảo vệ quyền lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài và tất cả các công ty hoạt động trên quê hương ông phải được đối xử một cách bình đẳng. Thực tế mà các công ty Tây Âu phải đối mặt hàng ngày khác xa với những tuyên bố trên đây của người Trung Quốc quyền lực nhất nước. Một nhà ngoại giao thuộc Liên hiệp châu Âu tại Bắc Kinh ghi nhận trước mặt các doanh nhân nước ngoài vẫn là một bức vạn lý trường thành. Về đối nội thì hai mục tiêu quan trọng là cải tổ doanh nghiệp nhà nước và xoay trục mô hình phát triển lấy tiêu thụ nội địa làm chủ lực. Tới nay, giới phân tích vẫn không thấy một chút thay đổi nào trên cả hai lĩnh vực ấy. Trong 5 năm qua, ông Tập Cận Bình đã nỗ lực củng cố vai trò của khu vực kinh tế nhà nước. Ông đã coi các công ty quốc doanh là yếu tố bảo đảm cho sự ổn định và cũng là một yếu tố rất quan trọng trong guồng máy kinh tế nước nhà. Chẳng vậy mà Bắc Kinh từ 2013 đến nay đã liên tục bật đèn xanh cho các tập đoàn nhà nước sáp nhập lại với nhau từ lĩnh vực đường sắt cho đến năng lượng v.v. Gần đây nhất là hồi tháng 7 vừa qua, khi tập đoàn than đá Shenhua đã bắt tay với công ty điện lực Guangdong để thành lập đại tập đoàn NEG đứng đầu thế giới trong lĩnh vực cung cấp năng lượng với tổng số vốn lên đến 1.800 tỷ nhân dân tệ, tức khoảng 230 tỷ đô la. Một thí dụ khác cho thấy là Bắc Kinh dưới thời đại Tập Cận Bình đã vun đắp thêm cho các doanh nghiệp nhà nước, đó là khi mà các tập đoàn tư nhân như Alibaba của nhà tỷ phú Mã Vân hay là tập đoàn công nghệ Tencent được khuyến khích mạnh mẽ bỏ vốn vào tập đoàn viễn thông quốc doanh Unicom. Một vấn đề nan giải khác đang đặt ra cho ông Tập Cận Bình là vấn đề nợ nần chồng chất, từ nợ công đến nợ của các doanh nghiệp nhà nước và tư nhân.
Tôi nghĩ rằng chúng ta có bốn cái cách nhìn. Thứ nhất là cái tai họa ngắn hạn là cái núi nợ quá lớn do chính sách bơm tiền để kích thích kinh tế sau năm 2008. Trước khi đại hội khóa 19 khai mạc đó, hôm 18 vừa rồi đó, thì Thống đốc Ngân hàng Trung ương là ông Chu Tiểu Xuyên đó đã nói ra cái mối nguy đó. Ông ta không là trung ương ủy viên mà bề nào thì cũng sẽ về hưu vì đã 69 tuổi rồi. Thành ra họ Chu này đã không dám nói ra sự thật ấy nếu mà không được Tập Cận Bình cho phép. Cái thách thức thứ hai đã mà nhìn trong dài hạn thì tôi cho rằng cái thách thức lớn nhất của kinh tế Trung Quốc vẫn là cái tình trạng thiếu cân đối giữa các địa phương. Khi các tỉnh duyên hải đã tăng trưởng nhanh bên các cái tỉnh lạc hậu bị khóa trong lục địa và Tập Cận Bình thấy ra vấn đề nên muốn tập trung quyền lực về trung ương đó, để phân phối lại cái lợi tức đó cho các cái địa phương nghèo. Cái chiến lược mà lấy tiêu thụ nội địa như cô vừa mới hỏi đó, đó làm lực đẩy đó thì cũng nằm trong cái hướng đó. Nhưng mà cái bài toán này nó lại phức tạp hơn cái khả năng duy trì của Tập Cận Bình. Các thế hệ lãnh đạo thứ ba và thứ tư như là Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào đó, đã thấy ra vấn đề và dốc sức đầu tư vào các cái tỉnh ở bên trong đó mà không thành. Thì Tập Cận Bình đó là lập ra cái kế hoạch gọi là nhất đới nhất lộ hoặc là cái sáng kiến về cái con đường tơ lụa mới đó. Cũng nằm trong cái hướng là khai thông các cái tỉnh bị khóa trong lục địa. Nhưng mà cái kế hoạch này nó cần tiền và nó cũng cần thời gian thực hiện. Trong khi cái giấc mơ bá chủ của Tập Cận Bình đó thì lại gây lo ngại cho nhiều nước. Cái thách đố thứ ba đó là truyền thông nông cạn của Tây Phương là cứ khen Trung Quốc là vô địch về kinh tế thị trường. Thí dụ so sánh với lại cái chủ trương của ông Tổng thống Donald Trump của Mỹ đó, mà không thấy rằng cái nền kinh tế của Trung Quốc chưa được cái quy chế gọi là kinh tế thị trường. Trong khi đó đó là vì cái lý do chính trị, Tập Cận Bình vẫn giữ chủ trương xây dựng hệ thống kinh tế quốc doanh làm cái lực chủ đạo và ra sức giới hạn sự bành trướng của khu vực tư doanh. Thành ngày từ 3 tháng nay đó, các cái tập đoàn tư doanh của Trung Quốc đó là đã bị kiểm soát và cấm đoán ngặt nghèo để chỉ còn có một con đường đó, tức là góp vốn cấp cứu hệ thống quốc doanh bị mắc nợ, bị lỗ lã và vỡ nợ hàng loạt. Thì chúng ta mới trở lại cái lời cảnh báo của ông Chu Tử Xuyên mà tôi vừa mới nhắc đến đấy. Và ngày nay thì ông Tập Cận Bình muốn chiêu dụ tư doanh quốc tế và hứa hẹn cải tổ theo quy luật thị trường, thì chúng ta nên quan tâm về tư doanh của Trung Quốc, tức là cái khu vực mà năng động nhất đó, và lần nay lại đang bị bóc lột. Và sau cùng thì chúng ta trở về cái bài toán ngàn đời của xứ này là quan hệ kinh tế giữa Trung ương và các địa phương. Khi mà Trung ương tập trung quyền lực đó, thì có ổn định mà không có phát triển. Khi mà Trung ương nới lỏng kiểm soát đó, thì các tỉnh phát triển nhanh nhưng mà lại dẫn đến cái sự phân hóa và thậm chí nội loạn. Thế vì ngày nay Tập Cận Bình đang thâu tóm quyền lực về Trung ương nhưng mà nhiều tỉnh, nhiều thành phố và các cái doanh nghiệp hương chấn ở tại địa phương đã lại bị lỗ lạ, bị bội chi ngân sách và đòi Trung ương tung tiền chuộc nợ hoặc là bơm tiền tín dụng để cấp cứu. Và nếu mà không giải quyết cái bài toán kinh tế tài chính này đấy, thì tôi cho rằng là Tập Cận Bình sẽ lại bị chống phá ngấm ngầm từ ở bên trong.
RFI tiếng Việt xin cảm ơn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa trả lời từ Hoa Kỳ.